Thiên tài tướng sư, chương 775, dư âm, góc truyện audio.com. Tuy rằng mây đen chỗ Đinh Hồng sớm tan đi, nhưng Diệp Thiên vẫn thật lâu không dám đến gần, mãi đến khi vang lên bên tai tiếng vang của cánh quạt máy bay trực thăng chuyển động, Diệp Thiên mới bị đánh thức lại. Đinh Hồng tu đạo nhiều năm, hẳn là sẽ lưu lại thứ gì tốt đây. Diệp Thiên động động trong lòng, bao vây thân hình trong một đám sương mù, lúc trước khu vực này trải qua pháo kích và sấm chớp oanh tạc, phạm vi mấy cây số lộ ra ánh lửa và sương khói, Diệp Thiên bay ở trong đó cũng không dễ bị thấy được. Thảm, thật sự là thảm quá. Ngắn ngủn vài giây, Diệp Thiên rời đến chỗ Đinh Hồng bị sấm đánh, liếc mắt vừa nhìn, nhịn không được lắc đầu liên tục, cho dù ở trong lòng hắn Đinh Hồng là địch không phải bạn, vẫn sinh ra một chút không đành lòng. Diệp Thiên lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Hồng, là ở buổi đấu giá ở Kinh Thành, ngay lúc đó Đinh Hồng với một dung mạo đạo cốt tiên phong, làm cho người ta nhìn qua liền sinh lòng kính ngưỡng. Nhưng Đinh Hồng trước mắt là xác chết, lại cháy đen một mảnh, thân thể hơn 1m7, bị sấm chớp đánh duỗi thẳng thành một khối, đột nhiên nhìn qua giống như là một đứa trẻ không dậy thì. Bởi vì tiền tài quá tham lam chẳng, nếu không phải ông vì kia mỏ vàng mà đến, cũng sẽ không đến nỗi táng thân mà. Tâm tính Diệp Thiên lúc này, hơi có chút giống như mèo khóc con chuột từ bi giả tạo, nếu như không phải hắn là người dẫn đường cho quân đội Nga đến đây, Đinh Hồng cũng sẽ không bị tai nạn này. Đương nhiên, Diệp Đại Sư cho tới bây giờ không coi bản nhân là một người xấu, chuyện gây tổn hại người khác, hắn làm mà tâm tư không chút gánh nặng, lúc này sẽ trong lòng mặc niệm vãng sinh chú một lần, ánh mắt liền quay tròn chuyển động quanh xác chết của Đinh Hồng. Con bà nó, dầu gì cũng là người đứng đầu một phái luyện khí các. Lại có thể không có đồ gì tốt sao? Chung quanh đánh giá một phen, trên mặt Diệp Thiên hiển lộ vẻ tuyệt vọng, trải qua trận thiên lôi đánh này, toàn thân Đinh Hồng dĩ nhiên không có một khối thịt lành lặn, càng khỏi cần nói có thể có đồ vật gì đó được bảo tồn nữa. Phi kiếm này còn chưa bị hủy. Nghe tiếng vang của máy bay trực thăng không ngừng đến gần, khi Diệp Thiên đang muốn bỏ đi, lòng bàn chân đột nhiên chạm đến một vật thô ráp. Cúi đầu vừa nhìn, thì ra là thanh phi kiếm từ trong miệng Đinh Hồng ra đó. Đưa tay cầm, cả thanh đoàn kiếm đầy vết xước rơi vào tay Diệp Thiên. Tuy rằng thân kiếm ảm đạm vô quang, tựa hồ có thể tan ra bất cứ lúc nào, nhưng mũi kiếm bén nhọn. Vẫn khiến người ta thấy lạnh cả người. Kiếm tốt so với kiếm của sư đệ ông thì mạnh hơn nhiều. Diệp Thiên lấy được từ Cát Khải sư đệ của Đinh Hồng, một quyển luyện khí yếu quyết không trọn vẹn, dựa vào một ít vốn tri thức Diệp Thiên cũng có thể phân biệt được một vài nhạc cụ của thầy tu. Thanh phi kiếm này nhìn qua cả vật thể đỏ rực, động tay vào cũng thấy lạnh, hiển nhiên loại chất liệu này cực kỳ đặc biệt, nếu không cũng sẽ không được nguyên vẹn sau thiên lôi oanh kích. Diệp Thiên đoán không sai, Đinh Hồng tu luyện chính là công pháp thuộc tính thủy, vì cô đọng phi kiếm bổn mạng này. Hắn từng có được kết giới oan hồn trong biển, từ bên ngoài có được một khối huyền băng vạn niên. Đinh Hồng lấy chân hỏa luyện hóa huyền băng này, 30 năm sau cho nó ở thuộc tính lạnh vô cùng, lại thêm một tia thuộc tính hỏa, sau đó sáp nhập vào nhiều loại nguyên liệu chân quý luyện khí. Đoàn kiếm ra đời, cấp bậc liền đến. Góc truyện audio.com, được cấp bậc pháp bảo, luyện khí các hiện giờ túng thiếu, nói không chừng cũng có quan hệ cùng thanh phi kiếm này từ kiếp trước, bởi vì những thứ chân quý nhất trong sư môn của Đinh Hồng, đều bị hắn sử dụng vào phi kiếm. Nhưng Đinh Hồng không thể tưởng được phi kiếm hắn vất vả trăm năm nuôi dưỡng. Lại không công tặng cho Diệp Thiên, nếu như sớm biết như thế, sợ là ngày đó ở Kinh Thành gặp Diệp Thiên đã chém hắn dưới kiếm. Có kẻ chết thay, ta không cần phải tiếp tục liều chết cùng các ngươi nhỉ. Đem đoàn kiếm lạnh lẽo cất vào người, Diệp Thiên cúi đầu mắt nhìn máy bay trực thăng sắp bay đến gần, tâm niệm vừa động, cả người biến mất ngay tại chỗ. Báo cáo, khu vực số 1 có một thi thể. Bởi vì lúc trước mấy máy bay trực thăng giành phá hủy hầu như không làm ví dụ, đội hình máy bay trực thăng này dừng cách chiến trường, cũng không dám tùy tiện tiến vào, mà ở trung tâm cẩn thận quan sát. Đinh Hồng chỉ còn xác chết cháy, nhanh chóng bị kỹ thuật viên trên trực thăng phát hiện, lập tức thông qua vô tuyến điện truyền tới trong bộ chỉ huy. Nghe được tin tức máy bay trực thăng phát tới, trên mặt Jinny Si hiển lộ vẻ không dám tin, hắn vốn từng nhận định hiện giờ người này chính là ma quỷ, nhân lực há có thể đấu tranh cùng ma quỷ. Nhưng tin tức máy bay trực thăng truyền đến, khiến Jinny Si lại thấy được một tia hy vọng, nhanh chóng cầm lên microphone, lớn tiếng ra lệnh. Các đội thông báo hình cho người vào khu vực số 1 xác nhận có người hay không. Sư đoàn pháo binh tiến vào khu vực số 1, trung đoàn không quân 2 tiến vào khu vực số 1, sư đoàn lính dù tiến vào khu vực số 1. Theo mệnh lệnh của Jinny Si, một loạt tin tức phản hồi trở về, ngoài đội hình máy bay trực thăng phía trước không một cánh quân nào không tiến vào đến khu vực kia. Chuyện tiên hiệp chuyện phun ta mệnh lệnh các đội chuẩn bị tiến hành giải hòa chiến tranh. Nghe xong các chi đội báo cáo, tiếng của Jinny Si vang lên run rẩy, nói như thế thi thể kia thực sự có thể chính là người làm ầm ĩ quân đội Nga lần này. Đội hình máy bay trực thăng 2, các anh đem thi thể kia về, lưu ý an toàn. Truyền đạt mệnh lệnh cuối cùng cho đội hình máy bay trực thăng, cả người Jinny Si như khung xương không, không có bất kỳ sức lực ngồi ở trên ghế. Người sáng suốt có thể phát hiện, trong mấy ngày ngắn ngủn này, tóc của Jinny Si vốn đen óng, bây giờ tóc mai hai bên, từng đám trở thành trắng xóa, cả người giống như già đi hơn 10 tuổi, có thể thấy được hắn đã chịu áp lực lớn như thế nào. Suốt 3 ngày, nhân số quân đội tử vong vượt qua 1.000 người, sử dụng cả đạn đạo cấp chiến lược KS-555, bị phá hủy gần 20 cái máy bay trực thăng. Thương vong này, từ sau World War II, là đả kích lớn nhất đối với Nga. Theo ý nào đó mà nói, nó gây cho quân đội Nga rung động, chỉ sợ cũng không thua gì tập kích ở New York. Nếu như thi thể kia không phải đầu sỏ gây nên, Jinny Si thật sự không biết nên đi đối mặt Tổng thống tiên sinh cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Aliyev như thế nào. Ngay khi đội máy bay trực thăng hạ xuống đến mặt đất thu hồi thi thể, một máy bay chiến dịch cũng từ một chỗ trụ sở bí mật Siberia hạ xuống, quay quanh không phận tại chỗ, là máy bay trực thăng hộ tống. Mặt khác, mấy tập đoàn quân chờ đợi ở cách đó 10 km cũng cúi đẩy mạnh tiến đến khu vực số 1, ngừng lệnh tìm kiếm phạm vi lớn, dựa theo mệnh lệnh phía trước tướng quân Victor truyền đạt, chính là trên chiến trường lưu lại một miếng vải cũng phải tìm chờ. Góc truyện audio.com về, lúc này mây đen tan đi, toàn bộ các quốc gia trên thế giới có thể thông qua vệ tinh theo dõi thấy được một màn như vậy, đều thấy được hoạt động của Nga, khiếp sợ rất nhiều quốc gia cũng đang thầm tính toán. Tướng quân, có thể lấy gen người kia cho tổ chức hay không? Chủ nhân Nhà Trắng vẻ mặt mong đợi nhìn lên hình ảnh trên tần số, khi mây đen tan đi, màn ảnh trên hệ thống vệ tinh theo dõi đã nhắm ngay thi thể nám đen trên mặt đất kia. Năm đó kế hoạch siêu nhân, chính là cha của chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm khởi xướng, thừa kế nghiệp cha, Tổng thống đương nhiệm cũng cực kỳ để bụng đối với kế hoạch kia, hy vọng phát huy nghiệp cha. Mà thi thể kia nếu như thật là người lúc trước, nói không chừng có thể làm cho kế hoạch siêu nhân không tiếp tục bị ngừng trệ nữa. Một người tướng quân mặc quân phục thượng tướng, lắc lắc đầu nói. Tổng thống các hạ, gấu Bắc Cực bị thương, chúng ta không nên trêu chọc. Ai cũng có thể nhìn ra được trong hành động truy kích và tiêu diệt lần này quân Nga chết thảm trọng, sợ là tâm tư phòng tuyến cũng trở nên yếu ớt cực kỳ, vào thời khắc này, ngay cả nước Mỹ luôn luôn hùng cường, cũng không dám tiếp tục kích thích bọn hắn. Không chỉ là Mỹ, ngay cả các cường quốc truyền thống như Anh, Pháp, Đức nhìn thấy Nga thất bại như thế cũng đều đã bỏ qua ý niệm trong đầu là có được một chén canh, quân đội Nga hoàn toàn không được như trước Xô Viết nhưng vẫn có răng nanh sắc bén. Tiếc thật, người tài như thế quả là tổn thất. Ở Kinh Thành, trong một trụ sở bí mật ngầm dưới 100 mét, một người mặc y phục thượng tướng, vẻ mặt tiếc hận nhìn chằm chằm hình ảnh trên tần số, người này nếu như trong tay hắn, có thể mang đến cho quốc gia khác uy hiếp không hề bình thường. Không nên suy nghĩ nhiều, chết cũng tốt, người như thế không tuân phục pháp chế, một khi làm ác không người nào có thể ngăn cản. Một lão nhân mặc kiểu áo tôn trung sơn nhẹ lắc đầu, bất kể là triều đại nào, người đương quyền đối với loại người dùng võ vi phạm luật quốc gia từ trước đến nay đều gây khó chịu. Nghe được lão nhân nói vậy, trên mặt mấy người đang ngồi sau đồng thời hiển lộ vẻ suy tư. Lấy quân lực Nga, lại là ở vào khu không một bóng người của Siberia, còn mất nhiều công sức như vậy mới đánh gục người nọ, giả như là nơi đông đúc quốc tế, chẳng phải là chính như lão nhân nói, căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào thu phục người nọ sao? Ngoài Diệp Thiên ra, không có ai biết Đinh Hồng thực sự không phải là chết ở công kích của quân đội Nga, mà là bị thiên lôi đánh chết, chính là Diệp Thiên cũng không biết rốt cuộc cái gì gọi là lôi kiếp. Ngoài thi thể kia ở nơi Đinh Hồng chết, quân Nga cũng không phát hiện gì nữa. 2 ngày sau đó, phía Nga tuyên bố ra bên ngoài, diễn tập ở quân khu Siberia chính thức kết thúc. Tất cả các quốc gia đều hiểu mà không thừa nhận lời giải thích này, nhưng trong vòng một đêm, quân đội làm nhiệm vụ đặc biệt của Nga đến đó tăng thêm mấy chục lần so với lúc trước, quân Nga tiến hành giải phẫu thi thể Đinh Hồng trong quân doanh. Trên đời không có gió nào không lọt. 3 ngày sau đó, từ trong miệng một vị tham dự giải phẫu để lộ ra tin tức thứ nhất. Tế bào trong cơ thể con người bị lôi điện đánh gục kia còn đang phân tách, đây là một hiện tượng trước đây chưa từng gặp, có lẽ sẽ là manh mối có ý nghĩa rất quan trọng đối với các quốc gia đang nghiên cứu cơ thể người bị trì hoãn. Tin tức này một khi phát ra, các góc truyện audio.com, quốc gia đó sẽ lâm vào chấn động, các chuyên gia nổi tiếng nhất trên toàn thế giới về gen nhân loại tề tụ tại Nga, yêu cầu được tham dự vào trong công tác nghiên cứu và thảo luận. Cách chương.